chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân năm 1975, hàng loạt con đường bí mật đã được mở thêm dưới những cánh rừng Trường Sơn. Với chiến lược quân sự tài tình, đặc biệt là chiến thuật nghi binh của ta, đã khiến quân địch hoang mang, rối bời. Sự phối hợp ăn ý giữa các đơn vị chủ lực thuộc các binh chủng của quân giải phóng đã làm nên những trận thắng giòn giã ở cả phía Bắc, phía Nam Tây Nguyên, khiến bọn địch ngày càng rệu rã, lúng túng. Thấy các đơn vị chủ lực của bạn được ra quân, làm nên những trận thắng, trung đội mình vẫn phải nằm im đợi lệnh. Các chiến sĩ trung đội Gió Lốc rất bứt rứt, sốt ruột. Lấy cớ lên tiểu đoàn bộ thăm cháu ruột là Nguyên làm tiểu đoàn trưởng. Mánh được anh em cử đi dò la tin tức và đề đạt nguyện vọng được ra trận. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Trong cơn gió lốc của nhà văn Khuất Quang Thụy trong buổi đọc truyện hôm nay. Chú Mánh vội dừng xe, ngẩn mặt ra giây lát mới nhận ra cháu mình. Chú vội nhảy xuống chạy ao tới, ôm choàng lấy Nguyên. Thằng trời đánh, tưởng ai, sao mà lớn ngồng rồi thế này? Rồi chú sằng lấy ba lô của Nguyên, quẳng lên thùng xe và nháy mắt cười. Mày thấy chú mày có cừ không? Tay lái vững nhất xã đấy nhé. Thôi, lên xe tao kéo về. Nguyên vội lắc đầu. Cháu chịu, ai lại ngồi thế này, ngượng chết. Mày chê xe công nông kém tư thế hả? Phải rồi, đại đội trưởng rồi mà. Người ta ngồi com băng ca, chứ ai thèm ngồi thùng xe công nông. Nguyên sung sướng cãi lại. Ai bảo cháu đã là đại đội trưởng? Mới phụ trách đại đội tạm thời thôi, chú ạ. Lắm chuyện, phụ trách hay không phụ trách thì mày cũng đã chỉ huy đại đội rồi. Mày tưởng ở nhà không ai biết mày đánh đấm ra sao đấy phòng? Thằng Tĩnh, con nhà ông Yên xóm thượng, bị thương về điều trị ở Hà Nội kể hết. Thôi, lên xe đi. Nguyên dãy này. Đã bảo cháu không đi xe chú mà lại. Chú Mánh vùi tay. Thôi, mặc xác mày. Không đi xe thì quốc bộ mà ngắm cảnh cho sướng mắt. Nói thế, nhưng chú còn đứng đó, kể chuyện huyên thuyên đủ mọi chuyện một lúc lâu rồi mới chịu lên xe. Nguyên đứng gần ra bên đường, nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe của chú mình khuất hẳn sau dạng điển thanh ở đầu lối rẽ vào làng, anh mới chậm rãi vừa đi bộ vừa say sưa ngắm cảnh đồng quê, hít thở bầu không khí quen thuộc của quê hương. Mấy ngày ở nhà, anh lại phát hiện thêm nhiều điều mới mẻ ở người chú ruột. Chú nhanh nhẹn hơn, khỏe hơn và làm việc khoa học hơn cái hồi còn làm thợ mộc. Đầu giường, chú vất ngổn ngang dăm ba cuốn sách về nguyên lý cấu tạo các loại máy kéo, máy nổ, sách dạy nuôi lợn, dạy trồng khoai tây, cà chua. Một hôm, Nguyên còn tìm thấy cả một cuốn Con đường dẫn đến tài năng, kể về cuộc đời các nhà bác học trên thế giới. Thấy Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, chú mỉm cười giải thích. Đọc cho biết thôi mà cháu, chú có mơ ước trở thành bác học đâu. Tất cả những sách vở, bản vẽ, đến cách sắp đặt nhà cửa, cách nói năng, chuyện trò, phương pháp làm ăn, đều chứng tỏ rằng chú anh đang đổi mới. Chú yêu xe, yêu máy móc lạ lùng. Có thể nói, chú mê xe, mê máy như mê gái. Chỉ trừ những bữa ăn vào buổi tối, còn lúc nào cũng thấy chú ở bên chiếc xe công nông. Hết lau chùi cho dầu mỡ, vặn ra vặn vào, lại loay hoay sửa nhà chữa xe. Hễ thấy Nguyên đi qua là chú gọi vào bằng được, rồi bắt đầu mở máy. Anh nông dân bây giờ khác xa ngày xưa lắm cháu ạ. Chú nói, bố mẹ cháu ấy mới ngày nào còn e cổ ra mà kéo cày ở đồng vạng. Đến những thằng địa chủ giàu dụ, ruộng thẳng cánh cỏ bay, cũng chẳng dám mơ đến chuyện xe cộ, máy móc, nữa là anh nông dân. Cả cái xã này, chỉ có mỗi thằng Tránh Nhưng tậu được một cái xe đạp cho con trai nó đi học trên tỉnh. Mỗi khi nghe tiếng chuông xe đạp của nó kêu kính co ngoài đầu làng, là mọi người phải giạt ra hai bên đường. Bọn chú hồi đó còn nhỏ, cứ lồng ngồng chạy theo xe nó, cho đến khi mệt bở hơi tai mới chịu thôi. Có bận, nó đang đi nhanh, bỗng trời ác, phanh gấp lại một cái. Nhiều đứa ngã dập mày dập mặt ra ấy chứ. Hồi ấy chú nghĩ rằng, có lẽ suốt đời mình không được đặt đít lên cái yên xe đạp bao giờ. Hà hà, vậy mà sự đời cũng hay. Cầu được ước thấy. Hồi xe thống nhất mới ra những loạt đầu, chú liều lĩnh giấu thím mày, dắt con nghé lên chợ tỉnh bán, rồi tậu luôn một cái xe. Buồn cười, mua được xe rồi mà không biết đi có nhục không cơ chứ. Vậy là phải dắt bộ từ trên tỉnh về, nghĩ mà buồn cười. Nhưng cái sự đời, được miếng tiết, lại muốn biết miếng rồi. Có lúc chú đang nghĩ, cứ cái đà này, rồi mình biết cả cái ô tô cũng nên. Hà hà, nghĩ bậy thế thôi, chứ ai ngờ, rồi chú lái ô tô thật. Công nông cũng là một thứ cơ giới nhẹ chứ sao? Hà, khi hợp tác chuẩn bị nhận máy kéo, cử người đi học lái xe là chú sung phong luôn. Cũng chầy chật ra phết đấy chứ, cháu tưởng ngon à? Văn hóa của chú thấp quá, ban quản trị họ không nhận. Cậy cục xin xỏ mãi, các ông ấy thấy mình nhiệt tình quá, nên cho đi thôi, chứ chẳng mấy ai tin chú học nổi. Chú bỏ tổ mộc sang tổ máy, nhiều người chê chú là dại. Hà hà, kể làm cái anh thợ mộc, quả có nhàn nhã hơn thật. Làm hết việc hợp tác thì nhận khoán nhà cửa, giường tủ của bà con xã viên. Rỗi rãi lại có thể đi đây đi đó làm ngoài. Mỗi ngày cơm rượu hai bữa, rồi bỏ rẻ cũng được dăm đồng bạc đút túi nữa. Vì thế nên những ngày chú mới rời cái cưa cái đục đi học lái máy kéo, thím mày cũng mặt nặng mày nhẹ mãi đấy chứ. Chú Mánh của anh là như vậy. Nguyên ngạc nhiên khi nhìn thấy chú mình mặc bộ đồ công nhân lái máy kéo bao nhiêu, thì cũng lại sững sờ bấy nhiêu khi gặp chú mình trong bộ quần áo giải phóng quân. Chú lại như lột xác một lần nữa. Hôm trung đoàn tổ chức hội nghị những trận đánh hay, những người đánh giỏi, ngồi giữa hàng ghế đại biểu, Nguyên đã rưng rưng nước mắt khi chú anh bước lên diễn đàn. Vẫn bằng cái giọng gồ ghề chân chất nhưng rất đỗi say sưa, như hôm nào kể về công việc thợ thuyền đồng áng của mình, chú trình bày trước hội nghị những trận đánh xuất sắc của trung đội chú. Một trung đội có tác phong đánh nhanh, diệt gọn, đặc biệt giỏi khi đảm nhiệm nhiệm vụ của một mũi thọc sâu, nên đã được mang danh hiệu trung đội gió lốc. Con đường đi lên của chú dường như chẳng có gì đặc biệt. Chú chỉ là một người nông dân đã biết biến đổi mình, nghĩa là biết tự vượt lên những hạn chế của giai cấp mình để theo kịp trào lưu chung của cách mạng, theo kịp giai cấp tiên phong, cùng chung lưng góp sức thúc đẩy phong trào cách mạng tiến lên. Từ một người nông dân cũ, chú trở thành một người nông dân mới, rồi trở thành người chiến sĩ giải phóng. Đến mùa xuân năm 1973, giữa những ngày cả nước tưng bừng phấn khởi vì Hiệp định Paris vừa được ký kết, thì người chú ruột thân yêu của anh đã được kết nạp vào đảng. Hôm đó, Nguyên cũng có mặt. Anh đã khóc khi nhìn thấy chú mình nghiêm trang đứng trước cửa đảng, giơ nắm tay gân guốc lên ngang đầu, run run đọc những lời tuyên thệ. Ở ban chỉ huy tiểu đoàn về, Mánh phải đi qua cái khe duy nhất còn nước của dãy điểm cao. Khi đi, anh đã chuẩn bị một chiếc túi ni lông màu xanh, loại túi mà các đơn vị vận tải vẫn dùng để thả trôi các bì gạo trên những con sông, con suối. Một hình thức vận tải sáng tạo trong những ngày địch đánh phá dữ dội các tuyến đường giao thông. Năm ngoái, đơn vị đã trang bị đủ cho mỗi chiến sĩ một chiếc, vừa để gói quần áo, vừa để chứa nước hoặc làm phao bơi mỗi khi vượt sông. Ấy thế mà, cả trung đội chỉ còn độc một chiếc túi của trung đội trưởng Mánh là chưa bị thủng. Cánh lính trẻ không biết lo xa, đi lấy gạo, lấy sắn, bọn nó cũng mang lót ba lô để khỏi phải giặt. Vào chiến dịch, đơn vị được phân công chốt giữ điểm cao cho lấy một tháng. Xa nguồn nước là các cha biết nhau ngay. Làm cái anh lính ở chiến trường mà không biết chắt chiu thì có phen còn nhịn đói ấy chứ. Lắm đứa tuỳnh toàng tới cái mức không còn lấy một mẩu của cái bao gạo. Hễ được phân công đi công tác là nháo cả lên, rồi xúm lại kêu với trung đội trưởng. Chú Mánh, cháu không có cái gì đựng gạo, làm thế nào? Ngửa áo ra mà đựng. Quát thế, nhưng cuối cùng bao giờ Mánh cũng phải mở ba lô, lấy những chiếc bao gạo rách của bọn chúng vứt đi anh đã nhặt về, vá lại, đem cho chúng nó dùng. Nếu không, chúng nó dám cởi áo ra, gói gạo thật chứ chẳng chơi. Mánh dừng lại bên khe nước, lấy khăn mặt ra rửa mặt, rồi mở chiếc túi ni lông, dùng mũ múc nước đổ vào. Được chừng lưng túi, anh xoắn miệng túi lại, vác lên vai, rồi đi ngược lên dốc. Nước rỉ ra áo, thấm vào người anh lành lạnh. Chà, thùng rồi, Mánh lẩm bẩm. Mấy thằng nỡm đi lấy nước chiều qua đây mà. Thế có đáng tế cho chúng nó một mẻ không cơ chứ? Mánh vừa lẩm bẩm rủa thầm. Mấy cái thằng làm ăn hậu đậu, vừa lom khom vác nước ngược lên đồi. Bỗng như một trận gió, một tốp máy bay lên thẳng âm mỹ lao tới. Tiếng động cơ rít lên ken két. Mánh nép vội vào một bụi cây nhìn lên. Anh nhận ra trong tốp máy bay có cả một chiếc tàu quạt. Chúng nó sắp giở trò gì đây? Hay vị trí trú quân bị lộ? Tốp máy bay mỗi lúc một hạ độ cao, có lúc tưởng như chúng trượt bụng trên những vạt rừng. Tiếng động cơ rít đến nhức màng tai. Reng, reng, ào, reng, reng, phụp. Mánh nằm ép mình xuống đất. Vô ý, anh buông bàn tay tóm miệng túi, nước đổ cả trên lưng. Cáu tiết, Mánh bật ngửa lên, vung nắm đấm lên trời. Tiền sư mày, có thấy con cờ tao đây nè. Rồi anh lùm cùm bò dậy, vừa nhìn lên trời đoán hướng bay của chiếc tàu quạt, vừa lao từ bụi cây này sang bụi cây khác, tay vẫn nắm chặt chiếc túi còn lọp bọp những nước. Vượt qua một quãng trống nữa, Mánh về tới kiềng của đại đội. Đại đội trưởng Quảng đứng nép bên một gốc cây quan sát máy bay. Thoáng thấy bóng người chạy, anh liền quát. Đi đâu mà lộn xộn thế? Mánh vội lên tiếng. Tôi đây, Mánh đây mà. Anh Mánh hả? Anh về nắm trung đội của anh đi. Sẵn sàng đánh địch đổ bộ, nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật. Mánh chạy vội về khu vực trú quân của trung đội mình. Thấy ổn còn đứng trên mặt đất, tay lăm lăm khẩu AK. Anh liền quát. Xuống hầm ngay. Ổn chỉ tay lên trời. Nó bay thấp quá, chỉ một loạt. Liệu hồn, Mánh đè. Nổ súng bây giờ thì mất đầu cả lũ. Mánh chạy về hầm của mình. Trung đội phó Đạt cũng đã nai nịt gọn gàng, đứng bên cửa hầm. Thấy Mánh về, anh vội hỏi. Lộ sao thế, anh Mánh? Mánh lắc đầu. Chưa rõ, thông báo cho các tiểu đội sẵn sàng chiến đấu chưa? Rồi. Nó mà nhảy xuống đây thì phiền lắm đấy. Nhảy thì đánh, gì mà phiền? Đánh, nhưng ăn thua mẹ gì? Nó có nhảy thì cũng chỉ vài mống, mà lộ cha nó cả thế trận. Mánh nhảy xuống hầm, lấy bao đồ thắt vào lưng. Lúc này, Đạt mới chợt nhận thấy quần áo Mánh ướt mềm, liền cười hỏi. Anh nhảy xuống suối đấy à? Đâu? Mánh nhăn nhó. Tại cái túi nước chết toi này đấy chứ. Bỗng, ạch, oành, ạch, oành. Đạt xô vội Mánh vào trong hầm. Nó phong cối rồi đấy. Ạch, oành, ạch, oành. Những tiếng oành chát chúa như nổ ngay trên nóc hầm. Đạt lo lắng nhìn Mánh. Khu vực mình rồi. Mánh chợt nhớ đến ổn. Anh vội ra cửa hầm, nhô đầu lên hỏi. Có ai việc gì không? Không nghe tiếng trả lời, anh định vọt lên khỏi hầm chạy đi, thì đồng chí liên lạc đại đội luồn rừng chạy đến thở hổn hển. Chú Mánh, đại đội ra lệnh tuyệt đối giữ bí mật. Kiềng vẫn chưa bị lộ. Mánh lẩm bẩm. Vậy mà chúng nó làm dữ thế. Tốp máy bay lên thẳng lại xẹt qua, xối xuống từng tràng đại liên. Chúng càng giận dữ điên cuồng bao nhiêu, thì mặt đất càng trơ lì, gan góc bấy nhiêu. Chúng đợi một vài loạt súng hồ đồ bắn trả, nhưng núi rừng vẫn thờ ơ, bắt buộc chúng phải tin rằng chúng đang đấm vào một chỗ không người. Ầm ĩ, náo nhiệt một lúc, lũ máy bay lần lượt kéo nhau chuồn thẳng. Bầu trời lại quang đãng, không gian bỗng lắng hẳn xuống, và tiếng ve rừng lại trỗi san lên dưới thung lũng. Mánh cởi áo, vắt cho kiệt nước, rồi phơi lên sợi dây rừng dưới một lùm cây nhỏ. Trung đội phó Đạt mở ba lô, lấy cho Mánh chiếc áo. Anh cầm cổ áo rũ rũ một hồi. Khiếp, áo với sống, toàn mùi thuốc lao. Mánh chậc lưỡi. Già rồi, diện với ai mà cậu bảo phải thơm tho? Thì cũng phải cho sạch sẽ thơm tho một tí chứ. Mẹ đĩ mà người thấy mùi thuốc lào ở áo anh thì cũng bỏ chạy xa 3 cây số. Mánh cười khì khì. Ấy, người yêu của mình lại mê cái mùi ấy mới chết chứ. hồi tớ về phép, trước khi đi chiến đấu, bà ấy bắt phải bỏ lại cái áo, bảo để đêm gối đầu cho con nó đỡ khóc. Tớ cho là cóc phải, bà ấy nhớ cái hơi của mình mà thôi. Đạt chưa có vợ, anh không hiểu khi xa nhau, người vợ có nhớ chồng đến mức ấy không? Chứ riêng với anh, nói thì nói vậy, chứ hễ mánh đi vắng một đêm là anh thấy trống trĩnh làm sao ấy. Cái hầm cứ rộng hoác ra và anh trằn trọc khó ngủ. Không biết anh có nhớ cái hơi đẫm mùi thuốc lào của Mánh hay không, nhưng chắc chắn anh nhớ cái giọng nói thủ thỉ kể chuyện của Mánh. Mánh cứ rì rầm kể hết chuyện này sang chuyện khác. Lúc đầu anh cười đến phát ho sặc sụa lên. Cười mãi mệt, anh nằm im và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đối với anh Mánh, Đạt cũng không giấu giếm chuyện gì, kể cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Mới đêm qua thôi, nằm trong căn hầm này, Đạt đã kể cho Mánh nghe về mối tình của mình. Anh còn bấm đèn pin đọc cho Mánh nghe cả lá thư gần đây nhất của Dung. Lá thư mang đến cho anh một nỗi buồn vô hạn. Dung đã đi lấy chồng sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở về. Đọc đến đoạn Dung kể rằng, Dung đã khóc sưng cả mắt lên, nhưng gia đình vẫn không nghe, vẫn ép Dung phải lấy một tay kỹ sư, cùng công tác ở phòng kỹ thuật của một nhà máy với anh trai Dung. Thì Mánh bật dậy, phẫn nộ quát lên. Nói láo, nó chẳng khóc lóc cái cóc khô gì đâu. Đồ bội bạc, làm gì có cái chuyện ép duyên bịa đặt ấy. Đạt sững sờ. Bịa đặt? Anh cho rằng Dung không hề bị ép duyên. Không, làm gì có chuyện ấy. Cậu không thấy lời lẽ của nó viết trơn như mỡ cà lượt đấy à? Nghe thì lâm ly đấy, nhưng chỉ là nước mắt cá sấu. Cậu hiểu không? Đau khổ mà nó còn viết nổi cho cậu 8 trang giấy. Văn chương chữ nghĩa hay hớm chưa? Đem vào Sài Gòn mà đăng lên báo được đấy. Nhận xét của Mánh khiến Đạt rụng rời. Anh như thấy trời đất sụp đổ quanh mình. Có thể như thế không? Lẽ nào một người con gái như Dung mà lại bội bạc lừa dối? Nhưng quả thực, chưa bao giờ Dung nhiều lời như thế. Lá thư dứt tình mà Dung viết trơn tru như đã chuẩn bị từng lời từng chữ vậy. Lòng dạ đàn bà con gái chả biết thế nào. Thề thốt, hứa hẹn như thế. Nhưng biết đâu, sau khi đi học ở nước ngoài về, Dung chẳng tính toán khác đi. Nếu Dung nghĩ rằng, khi Dung mặc bộ quần áo cưới, đi bên vị hôn phu của mình, thì rất có thể, lúc đó ở mặt trận, Đạt đang ôm súng, lao lên đối mặt với kẻ thù, đối mặt với cái chết, thì hẳn Dung sẽ không hành động như vậy. Mối nghi ngờ mỗi ngày một lớn lên trong lòng Đạt, biến thành nỗi đau xót, căm giận, khinh bỉ. Chiều nay, khi anh Mánh lên tiểu đoàn, còn một mình trong hầm, Đạt mang tất cả những lá thư của Dung ra đọc lại. Nhận xét của Mánh đêm qua đã khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Và quả thực, đọc đến lá thư cuối cùng thì anh cũng nhận ra sự giả dối trắng trợn của nó. Căm giận tràn đầy, tim anh như thắt lại. Anh vò nhàu nát tất cả những trang thư đó, rồi châm lửa đốt. Nhìn ngọn lửa xanh lè cứ liếm dần những trang giấy bội bạc ấy, anh nhếch mép cười. Thế là hết. Từ nay, anh sẽ không vướng bận gì cả. Sẽ không còn đau đáu chờ một chuyến thư nào. Sẽ không còn những phút ngồi một mình mơ mộng và tủm tỉm cười mỗi khi nghĩ tới ngày gặp lại. Sẽ không còn gì cả. Tất cả đã tiêu tan như những tàn tro kia. Bây giờ, anh chỉ còn chiến đấu. Chiến đấu và chiến đấu. Mánh đã nhận ra điều đổi khác đó trong đôi mắt Đạt. Nó đang ngấm đòn. Nó sẽ đau khổ. Nhưng rồi khi hiểu ra tất cả, nó sẽ bình tĩnh trở lại. Lúc đó, sự khinh bỉ sẽ lấn át sự nuối tiếc. Nó sẽ thấy cái con trời đánh ấy chẳng có gì đáng để cho nó phải đau khổ nữa. Nhưng cũng phải có thời gian. Cái gì mà chẳng cần thời gian? Mong sao nó bình tĩnh lại được trước khi bước vào chiến đấu thực sự. Đối mặt với kẻ thù cần phải tỉnh táo, bởi vì dù là sự hy sinh, cũng chỉ có sự hy sinh tỉnh táo mới có ích cho cuộc chiến đấu của chúng ta. Thank you. Trước khi lên đại đội hội ý và báo cáo tình hình trong ngày, Mánh ghé qua tiểu đội 1. Tiểu đội trưởng Hưng ngồi bên cửa hầm, bàn chân vẫn quấn băng kín mít. Thấy anh đến, Hưng quẳng cho anh một đoạn gỗ. Ngồi xuống đây tí đã anh. Thôi, mình phải đi hội ý bây giờ. Chân đã đỡ chưa? Hưng lắc đầu. Vẫn còn sưng anh ạ. Chỗ bị dập chưa lên da non. Biết tay chưa? Làm ăn tếu táo, nó tai hại thế đấy. Hưng nhằn nhó. Chỉ tại mấy ông tướng nghịch, em đang ở dưới hầm vét đất. Mấy thằng ôn con ở trên đùa nhau, đạp phải tảng đá to như cái ba lô vừa mới bẩy lên. Thế là nó lăn ầm xuống. Anh không biết chứ, lúc đó em tưởng nát bét bàn chân. Mánh cúi xuống, nâng bàn chân trái của Hưng lên xem rồi kết luận. Có lẽ phải đi viện cậu ạ. Hưng dãy nảy lên. Không, mấy hôm là nó khỏi thôi mà. Mánh lắc đầu. Không ổn, lỡ mà có lệnh cơ động gấp thì làm sao? Hưng quả quyết. Em đi được. Đây, em đi thử cho anh xem. Hưng đứng bật dậy, định đi thử mấy bước cho trung đội trưởng xem. Nhưng Mánh vội ấn vai Hưng xuống. Thôi, dởm vừa vừa chứ. Thế cho các anh biết thân. Hưng ngồi xuống, đưa tay lên gãi gãi mái tóc xoăn đen mượt của mình, rồi đột ngột ngẩng lên nhìn Mánh. Anh Mánh này, em nói thật, anh đừng để em mắc khuyết điểm không phục tùng mệnh lệnh. Nếu đại đội bắt em đi viện, là em cứ y ra đấy. Mánh trợn mắt. Ghê nhỉ, anh dám thách thức với tổ chức cơ à? Trò đùa, kỷ luật là kỷ luật. Đại đội ra lệnh, anh không chấp hành mà được à? Hưng nhăn nhó, vẻ đau khổ. Nhưng anh nói với đại đội một tiếng, khổ lắm, ai muốn thế này làm gì cơ chứ? Nhìn vẻ mặt Hưng, trung đội trưởng Mánh suýt phì cười. Anh cũng hù cho Hưng sợ vậy thôi, chứ cũng chưa đến nỗi nào. Vừa lúc đó, ổn hắt nghêu ngao đi tới. Thấy trung đội trưởng, cậu ta lè lưỡi một cái rồi im bặt. Đợi cho Mánh đi khỏi, ổn mới dám bước tới. Thế nào, anh Hưng? Hưng quắc mắt. Còn thế nào? Chúng mày làm khổ tao. Ông ấy đang định đuổi tao đi viện kia kìa. Ổn tặc lưỡi. Ông ấy dọa chơi đấy. Rồi ổn nháy mắt, chỉ về phía đại đội. Để em lên Watergate xem sao. Ổn nhe bộ răng sún ra cười, rồi nhanh như sóc, nhảy qua những bụi ô rô tiến về phía hầm đại đội. Các trung đội trưởng đã đến đủ và đang báo cáo tình hình. Trung đội trưởng Mánh đến muộn, chính trị viên Thìn chỉ một khúc gỗ và bảo. Anh ngồi đây, nghe luôn anh Mánh. Rồi Thìn lại cười hỏi. Chúng nó bảo, lúc máy bay bắn cối, anh sợ quá, chúi xuống khe suối nằm, đúng không? Mánh cười khẩy. Nói láo. Thằng này coi mấy cái chuồn chuồn ấy ra cái gì? Đại đội trưởng Quảng khích thêm. Không nhảy xuống khe, sao thấy anh ướt như chuột thế? Hà hà, tại cái túi nước. Mẹ khỉ, mình vác nước trên vai. Lúc chạy máy bay quên khuấy buông tay ra. Thế là nó đổ òa ra, tưới từ đầu tới chân. Vậy là anh cũng có hoảng. Thì đã sao? Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đại đội trưởng nháy mắt cười, rồi quay sang trung đội trưởng trung đội 2. Nào, báo cáo tiếp đi Lân. Quân số 25, ốm 1. Rồi, tiếp tục. Vũ khí trang bị như cũ. Được, con số cụ thể tôi đã có rồi. Tình hình tư tưởng của bộ đội ra sao? Lân suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục báo cáo. Về tư tưởng chung của anh em thì chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có điều là ai cũng sốt gan sốt ruột lắm rồi. Tình hình mặt trận càng phát triển thuận lợi, anh em càng sốt ruột. Họ liên tục chất vấn tôi, tại sao đơn vị ta lại cứ ngồi ì ra ở cái xó này? Khó trả lời quá. Đã có lúc tôi nghĩ, có lẽ đại đội đừng nên thông báo tin chiến thắng dồn dập quá. Chính trị viên Thìn lắc đầu. Thế anh tưởng rằng cứ để anh em mù tịt, không biết gì đến tình hình diễn biến chung của chiến dịch thì họ yên tâm à? Không đâu. Anh em họ tinh lắm. Dù không thông báo thì bằng những kinh nghiệm riêng của mình, bằng sự nhạy cảm đặc biệt của người chiến sĩ, họ vẫn đo được nhịp độ phát triển của chiến dịch. Vấn đề là làm thế nào để anh em hiểu rằng ta nằm đây cũng là đang nằm trong thế trận chung của chiến dịch, chứ không phải ta đang ở ngoài cuộc. Trung đội trưởng Lân khẽ xua tay. Không ăn thua anh ạ. Tôi đã giải thích như thế, nhưng anh em họ bảo rằng anh nói thế thì nói, chứ chính anh cũng sốt ruột bỏ cha nữa là tụi tôi. Thì đúng như thế, biết làm sao? Tôi cũng xin thắc mắc, tại sao ta lại cứ chịu nằm bẹp ở đây trong khi các đơn vị bạn đang đánh gian lên xung quanh? Mọi người cất tiếng cười vang, đại đội trưởng Quảng quay sang chính trị viên Thìn. Tay lần thế mà thâm. Nó nói thế là có ý bảo, ban chỉ huy đại đội có nói thánh, nói tướng gì thì nói, chứ chính các cha cũng đang sôi ruột lên, chứ hơn gì anh em. Phải không ông Lân? Trung đội trưởng Lân vội xua tay cải chính. Ấy chết, các anh cứ suy diễn thế thì anh em hết nhờ. Vậy thì thế này. Thìn mỉm cười nhìn mọi người. Chiều nay lên báo cáo tình hình ở tiểu đoàn, mình cũng sẽ nói như vậy. Mình sẽ nói rằng, chúng tôi cũng đã có giải thích tình hình nhiệm vụ để anh em yên tâm. Nhưng họ bảo, các thủ trưởng đại đội nói thế, chứ chính các ông ấy cũng có yên tâm ngồi chờ đâu. Các ông ấy cũng đang thắc mắc, có điều là cán bộ nên không tiện nói ra thôi. Thế nào ông Khẩn? Ông Nguyên cũng động lòng và bảo, mấy cái thằng nói thế có khác nào nó nói kháy ban chỉ huy tiểu đoàn? Có phải các anh định nói rằng tiểu đoàn nói gì thì nói, chứ cũng đang nhấp nhổm, cũng thắc mắc với trên cả lên, chứ hơn gì anh em? Cứ như vậy, dưới huých lên trên, sẽ tới sư đoàn cho mà xem. Đại đội trưởng Quảng vội ngắt lời. Thôi, lý sự tào lao mãi. Tóm lại là tất cả đều đang sốt ruột phải không? Cứ cho đánh mù trời lên như trung đoàn 4 là yên hết. Mới chỉ Watergate được đến đó, ổn liền hớt hải chạy về. Một bộ sậu gồm phùng, kén, lúa, hải đang ngồi chầu hẫu trước cửa hầm tiểu đội trưởng Hưng, hoa chân múa tay tán rào rào. Thấy ổn về, mặt mũi tươi tỉnh, Hưng liền hỏi đón. Thế nào? Ổn không trả lời ngay mà đứng chống nệ, hỏi lại. Vậy thì các anh đang luận bàn cái gì mà ồn cả lên như chợ vỡ thế? Cái giọng quẳng bình của kén, chua như giấm nhưng lại cố gắng gườm lại cho nó bè ra, vẻ quan trọng. Bộ tư lệnh đang họp bàn tình hình chiến sự, coi bộ ngán quá hè. Nằm dài, chân tay tớ đâm trắng bạch ra như bà đẻ rồi các cha này. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi túm năm tụm ba tán dóc, ớn quá rồi. Đấy đấy. Ổn xua tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi tuyên bố. Không phải chỉ cánh ta, mà cả cán bộ trung đội đại đội. Ổn hạ giọng xuống một chút, liếc quanh xem có ai nữa không, rồi mới thì thào. Thậm chí cả tiểu đoàn nữa cũng đang thắc mắc lên kia kìa. Rồi ổn nhắc lại lời của đại đội trưởng. Tóm lại là tất cả đang sốt ruột phải không? Cứ cho đánh mù trời lên như trung đoàn 4 là xong hết. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 3 tiểu thuyết Trong cơn gió lốc của nhà văn Khuất Quang Thụy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.